Thì khi mà mỗi vị thiền sư, những khi vị thiền sư mà giác ngộ, nhất là nếu mà mình để ý là cái giai đoạn về sau này, bởi vì cái giai đoạn đầu tiên cái sự giác ngộ nó đến một cách đột ngột, nó không có biết trước. Cho nên các vị tổ ban đầu tiên giác ngộ ra một cái thì có thể nói là nó đi sâu hẳn vào sự giác ngộ luôn. Còn các vị tổ về sau này đến thời Tống thì gì ấy, là bắt đầu biết trước thiền là gì rồi. Biết trước thiền là đốn ngộ rồi, biết trước là phải nghi vậy thì mới ngộ rồi. Cái tâm nó có cái đó thì nó khó ngộ hơn, nó cứ chờ sẵn cái đột ngột đó. Còn hồi xưa các vị tổ lúc đầu đâu có ngờ, bất ngờ thật, đâu có chờ đợi cái gì đâu, cái bị đạp một cái té lăn nó đó cái ngộ. Còn các vị về sau này biết rồi, thế là mình đến gặp ông thiền sư cũng đạp mình á, thì ra đạp té cũng ngộ đó. Vì cái sự giác ngộ nó cần cái sự đột ngột bất ngờ, nó bị những cái tâm tưởng đó rồi nó bị cái vấn đề mà lâu ngày ấy, nó xuống dần ấy. Thành ra các vị nó phải quán tưởng. Khi quán tưởng này nó mà đến cái lúc giác ngộ lên, cái ngài Hán Sơn khi mà giác ngộ tự nhiên nó vọt từ bên trong tâm nó ra ngoài miệng ấy, bao nhiêu là thơ kệ của đạo nó ào ạt ra như biển ấy, mà không bao giờ nghĩ trong đầu óc nữa. Nó đến như vậy mà nếu không ngăn chặn lại được ấy, nó thành cái tật như là vị thiền sư kia bị. Tức là cái tâm mà còn trao động đối với pháp của mình á, cái tâm mà mình còn thích thú khi mình được giác ngộ, mấy cái tâm đó mình chưa có nắm vững nó, chưa có làm chủ nó được. Thành ra cái phút giây nó mừng rỡ lên, nó mà khi mà thấy ra cái chân lý nó mừng quá, nhiều khi nó đảo lộn, nó làm mình thành, có thể nói là thành tật. Thành ra chính vấn đề vậy, cho chúng ta thấy là đi vào trong những cái chân lý này nó không có dễ đâu, nó phức tạp lắm. Thành ra khi mà mình ép cái ngã mình qua một bên đó, để mà mình chỉ lấy cái niệm, cái tâm mình nó chỉ quay trở về phía đây là một quyển sách, mình quên luôn, mình không có niệm đến cái là nó đang sáng được, nó khác hẳn cái bình thường, chắc mình sắp vào một cái cảnh giới thì mình phải quên luôn cái đó. Thế mà mình nhớ tưởng, mình suy nghĩ, mình suy luận như vậy ấy, là cái tôi nó xem vô, chắc tôi sắp đi vào trong một cái cảnh giới giác ngộ nào đó hay cái gì đó. Lúc đó cái tôi mình nó bắt đầu mừng rỡ, nó làm loạn động lên, và tức thời cái cảnh giới nó lu mờ, nó tan biến. Thế là mình không định tâm được nữa. Thành ra chính vì vậy nên mình phải vững chãi lắm, mà cái vững nó mình không có được. Nên luôn luôn phải cầu nguyện lực Phật gia hộ. Càng đi sâu rồi thì càng thấy là phải có lực Phật gia hộ. Phải như vậy á. Thì cái lực Phật gia hộ nó vi diệu lắm. Nhiều khi mình phải chịu nhiều cái bài học trong cuộc sống. Nhiều khi mình phải chịu cái sự thất bại trong cuộc sống, nhưng mà nó có liên quan đến cái bản ngã của mình. Thế nếu cái bản ngã của mình mà mình thành công cuộc sống quá nhiều á, khi mình vào tu nó khó chịu lắm. Lúc đó mình muốn tu được á, nó sẽ bị một sự thất bại, nó sẽ bị cái khổ đau nào ngoài cuộc đời á. Nhưng mà cái anh ngã nó anh tím mặt rồi á, bây giờ anh vô đạo á, anh mới thuần thành. Thành ra cái tu đạo với cái đời sống của mình nó có một sự liên hệ với nhau. Nó có một liên hệ với nhau, chứ mình đừng có nghĩ đời sống là cứ như vậy, mà nhiều khi nó có thể đưa mình tận xuống bùn đen. Nhưng đấy, cái người mà biết tu á, đó là một cơ hội tốt. Còn cái người mà không hiểu rõ á, thì đó là một sự sụp đổ. Vì mình cảm thấy như mình mất tất cả danh vọng, mất tất cả cái thích thú, mất tất cả cái gì. Nhưng nếu mà tâm của mình nó vì đạo thôi á, thì những cái đó không ăn thua hết. Trái lại là cơ hội tốt để bắt đầu mình khám phá được chân lý. Mà thành ra nó đòi hỏi mình rất nhiều vấn đề. Dù bây giờ mình có một bậc guru, một vị thầy đúng nghĩa, mình cũng không thể nào ông thầy giúp ích cho mình trong những hoàn cảnh đó. Trừ trường hợp là mình tin ông thầy tuyệt đối, nhưng mà gặp những cái nghiệp, tức là gặp những cái thật nặng của cái ngã mình ấy, cũng chịu, ông thầy cũng có xen vô được. Mà ông thầy cũng chỉ như là một cái trợ lực bên ngoài thôi, để làm cho mình có thể qua được cơn nguy hiểm đó, hoặc là làm cho mình hồi sức lại, đi tại vì khi mà mình muốn chứng ngộ rồi á, là mình phải đụng chạm với cái ngã, mà mình phải đụng chạm được với tất cả những cái chướng ngại trong tâm mình. Thành ra mà khi mà mình đã có cái tâm mà muốn đi vào đạo, chứng ngộ đạo á, thì mình phải chuẩn bị rất nhiều, phải chuẩn bị trước Phật pháp thôi, đặc biệt phải chuẩn bị trước cái lực của chư Phật, chuẩn bị trước tất cả những cái tâm lực dứt khoát của mình á, là níu vào đạo, quy y vào đạo thôi, để khi mà tất cả những cái nghiệp nó xảy ra, nó chỉ phá được những cái ở thế gian này thôi, nó tạo nên những cái phiền não thế gian này, chứ không bao giờ nó tạo gì, nó không có đụng gì được đến Phật pháp nữa. Khi có một vị tu sĩ đó chán nản muốn ra đời vì rất nhiều phiền não, thì tôi hỏi như vậy, nhưng mà bây giờ muốn bỏ tu tại ai? Đức Phật có la không? Đức Phật có la không? Đức Phật có than phiền không? Đêm nằm mơ có thấy Đức Phật hiện lên trách không? Xưa kia mình tu vì ai? Vì Đức Phật mình tu. Bây giờ Đức Phật không hề trách mình một tiếng mà bỏ tu cái gì, mà toàn là những cái phiền não xung quanh, phiền não của những người, cái người nào đâu nó đem đến cho mình. Thì mình phiền não người đó là chuyện phiền não thôi, còn chuyện mình tu là chuyện mình đi với Đức Phật. Đức Phật vẫn im lặng, mình trở lại Đức Phật vẫn mở rộng tay, mình có làm gì nữa Đức Phật cũng tiếp độ mình hết, thì cớ gì tự nhiên mình bỏ tu? Bao giờ Đức Phật cấm ngăn, bao giờ Đức Phật đuổi mình đi, bao giờ Đức Phật không cho mình bỏ tu mới đúng chứ. Thành ra tất cả những cái gì nó xảy đến á, tại sao? Ví dụ bây giờ bị dư luận thế này thế nọ, người ta chê bai mình, người ta gì, tôi bảo chứ thì người ta chê bai mình, người ta chỉ trích mình, hay là người ta có xỉ vả mình đi chăng nữa, là cái phiền não của thế gian. Còn cái con đường đạo tính không, nó vẫn là tính không, đúng không? Giải thoát nó vẫn là giải thoát, tâm bỏ tham sân si vẫn là giải thoát, Đức Phật vẫn hướng dẫn mình và vẫn chờ mình. Tất cả những cái kia nó không đụng đến cái đạo, cớ gì mình bỏ tu? Nhưng không có cái cớ gì bỏ tu hết. Cái đạo nó vẫn đối xử tốt đẹp với mình 100%, vẫn mở giang tay rộng mở đón mình, nghĩa là một cách hoàn toàn là từ thiện. Còn cái thế gian này nó chửi rủa, nó chê mình càng tốt, mình còn sớm lìa nó nữa. Tại sao mình không thấy như vậy? Đó thì nó chính như thế, nên cái vấn đề là đôi khi có những cái tâm mà nó trói chặt của thế gian này của mình á, nó chính là cái trở ngại cho mình thấy được tính không. Khi mà mình mong muốn chứng ngộ cái tính không á, thì mình phải chờ đợi các nghiệp nó đến. Mà nếu mà mình muốn nó êm đẹp tất cả, muốn gì tất cả, thì mình phải tạo công đức cho nhiều, mình phải chuyển sang con đường công đức. Nhưng bao giờ cái mầm mống mà tu hành công đức của mình nó cũng là Bồ Đề Tâm. Không phải trên cuộc đời này tu bao giờ nó cũng sổ nghiệp cách đau khổ hết đâu. Quý vị cũng muốn tu mà mình vẫn sung sướng, vẫn mày nò, vẫn giác ngộ được không? Tu công đức. Tu công đức thì ai muốn chê là tu này là tu phước cái gì ấy, cũng được hết á. Mình tu phước là khôn nhất. Chưa giác ngộ cũng sướng, khi giác ngộ rồi cũng sướng. Còn cái anh mà tu huệ, tự nhận là tu huệ, không chịu tu công đức là cái anh sai ngay từ đầu rồi. Bởi vì nếu cái người mà có huệ không bao giờ chê công đức hết. Mình đã chê cái này là tu phước đức, mà vậy tôi tu huệ thôi. Cái anh tu huệ nó khi tu khổ, tu nửa chừng nghiệp sổ cũng khổ, cái kết quả cũng khổ. Còn người tu công đức á, thì bao giờ nó cũng sướng hết. Ví dụ mình nói đại khái có nhiều vị đắc A-la-hán, bệnh hoạn đủ thứ hết á. Sau ngày A-la-hán từ cái lúc sinh ra đời cho đến khi đắc quả A-la-hán biết bệnh là gì hết. Sau ngày Bạc Câu La vậy là sống 180 tuổi mà luôn luôn tâm ở trong thiền định an lạc này, nó không bệnh hoạn gì hết. Thì những vị nó tu công đức nhiều. Ý là tùy cái vị lựa chọn đi. Anh nào mà cái ham khổ ấy, thì cứ đừng tu công đức. Thực ra chúng ta hiểu như vậy chứ mình có cái gì lợi, cái gì sướng trong cuộc đời, với cái gì sướng mình thì mình phải tìm đến mà hưởng chứ. Mình không có làm điều ác thôi. Nhưng mà như vậy ấy, thì nó mới ích lợi mình, ích lợi người. Thành ra do đó cho nên chúng ta không phải tu bao giờ nó cũng có cái rắc rối hết. Nhưng mà đôi khi ấy, mình bởi vì mình muốn quá đi, cho nên nó phải sổ nghiệp. Cái ý muốn mình nó thúc đẩy cái nghiệp nó ra. À, mà chẳng qua mình không có biết rõ cái sự liên hệ đó. Tại sao mình không thấy được cái tính không? Mình cứ tưởng là bởi vì mình nghĩ không kỹ hay gì. Nhiều khi cái liên hệ của nó là bởi vì mình có một cái gia sản lớn quá, cho nên không bao giờ mình thấy được tính không hết. Mình cứ nghĩ chuyện không nó thuộc về đạo, còn chuyện mình làm giàu bên ngoài nó là chuyện làm giàu bên ngoài. Con người mình không có nghĩ đúng, mình không có thấy được tất cả những cái liên hệ của tâm lý mình nó như vậy. Khi mình quá muốn chứng tinh thông rồi, tự nhiên nó sụp nghiệp, sát nghiệp như vậy. Sát nghiệp rồi á, nó chưa hết, bởi vì nó mới gỡ, mà nó gỡ được cái gốc rễ, nó phải gỡ nhiều cái manh mối khác nữa. À, sát nghiệp rồi vợ phải bỏ. Vậy như vậy á, mà vợ bỏ rồi á, tại vì xưa nay ví dụ như mình cứ học tính thông một mình, à, mình cứ học tính thông mình tự phụ, mình không có chịu đi tìm thầy. Bây giờ nó phải đẩy cho mình đi tìm thầy nữa, nó phải đủ như vậy mà mình có rảnh, không có tiền bạc nữa, không có vợ con nữa, bây giờ nó mới đẩy. Mà nhiều khi á, phải đi tự tử, buồn quá đi tự tử, quên luôn tính không tự tử. Nhưng mà hôm đó thì ông Thiện Chí Thức mới đi ngang cái cây xoài, mới thấy treo cổ á, mới cứu xuống, bây giờ mới gặp thầy, mới học, mới hiểu tính không. Nó đòi hỏi mình như vậy, thành ra mình phải hiểu cái học về chân lý, cái học về tính không duy thức, cái học về đạo á, nó không có giản dị như mình nghĩ, tức là mình cứ hiểu hiểu vậy, mình đến mình nghe hiểu hiểu xong, nó liên hệ hết với đời sống của mình, nó chuyển hết cả cái cuộc đời của mình. À, mình muốn chứng ngộ giác ngộ là vậy. Thành ra thực sự mình nghĩ kỹ, và nếu mình muốn tu tu cho nó an đó, cứ đi cơ con đường công đức, cứ đi tìm Phật, cứ mà nương vào Phật, hưởng công đức, tìm Phật, cứ như vậy thôi. À. Ai chê ai nói gì thì mình không cười hết á, không có cái cười, nhưng mà tôi đi theo con đường phước đức thôi. Tôi cũng mong nhiều người đi con đường huệ thì tôi đỡ phải có tranh giành nhiều, phước đức càng nhiều thêm nữa. Không nói cái đó là nói thiệt ra những người tu vậy. Thành ra mình sẽ gặp đời của các vị thiền sư cũng vậy, có nhiều vị gay go vô cùng nhưng giác ngộ, có nhiều vị giác ngộ rất dễ dàng, có nhiều vị giác ngộ rồi đời sống rất cực khổ, có nhiều vị giác ngộ rồi làm quốc sư. Cho mình thấy là mà vẫn hoàn toàn giác ngộ. Nên chúng ta phải tu công đức, nhưng mà để cho công đức nó đừng có bị uổng phí đi á, tu công đức vì đạo. Chúng ta biết chuyện mà có ông thầy mà giảng ngay nghe trí huệ lắm. Tôi cũng nhớ rõ là vì tổ nào mới thấy là ông này sao mà trí huệ lắm mà sao không có độ sinh được, cái pháp mà ai nghe hết á, thì vị tổ đó mới quán thấy là ông đó không có đủ phước. Thì ra nếu mà một vị Bồ Tát muốn độ chúng sinh, Bồ Tát phải tu phước rất nhiều. Vì chúng sinh nghe một cái vị đó, chúng sinh nghe qua nhiều cái lắm. Nhiều khi cái vị đó có một cái tướng oai, tự nhiên chúng sinh muốn nghe, muốn chấp nhận. Nhiều khi cái vị đó có một cái giọng nói thật là hấp dẫn, lôi cuốn, mạnh mẽ, cái đó nó từ phước đức ra hết. Nhiều khi là cái chính cái cũng như là cái gia tộc của cái vị thầy đó nó mạnh, tự nhiên cũng được người ta dễ nghe. Mà chúng sinh cái nhiếp tâm chúng sinh nó phải như vậy, cái tâm thức của chúng sinh muốn nhiếp nó phải như thế. Cho nên Bồ Tát tu hết công đức chứ. Đang còn hai giây nữa. Bây giờ chỉ còn được một câu hỏi cuối cùng thôi, mà câu hỏi đó là cái câu hỏi là hết giờ chưa?
mới trả lời kịp. Dạ.
Thầy cho chúng con biết phân biệt cái chữ tâm nguyện và mong cầu.
À, mong mong nó có chữ mong ở trong đó, tức là nó nôn nóng. Nó có cái nôn nóng ở trong đó, tức là phần nhiều cái mong cầu nó như là một cái việc khi cái tâm thức mình muốn cái đó, là cái sự việc đó mình cảm thấy là mình có cái khả năng, hoặc hoặc là nó ở trong cái nhân duyên đó, mà nếu mà mình ra sức một chút, mình sắp xếp một chút đó, mình có thể có được. Thì nó có thể theo những cái tâm lý như vậy mà nó ra cái chữ, thì nó có thể kêu là mong cầu. À, đôi khi á, mình thấy là nó hơi khó đạt được, nhưng mà mình cũng tin rằng là nó không phải là một cái gì quá mức, à, quá nghĩa là vô vọng á, nên có thể nói mong cầu. Nhưng mà bao giờ trong cái chữ mong á, thì nó hơi có một cái là thực tế hiện hiện tại mà nó hơi hơi nôn. À, còn cái chữ tâm nguyện á, thì nó thuộc về đạo. À, cái tâm này là cái ý nguyện của tâm mình. Thì cái tâm nguyện đó, nếu mà nó đúng nghĩa của đạo á, thì nó chính là chủng tử của đạo. À, bắt buộc nó phải có những cái tâm nguyện, bởi vì tâm nguyện nó mới đối trị được với lại cái tâm mà sinh tử của mình á, cái tâm phiền não của mình á. Tại vì bây giờ thí dụ nói đối với đạo Phật nhìn á, một con người á, không tạo nghiệp lành, không tạo nghiệp dữ, người đó chết đi người đó vẫn tái sinh như thường. Một con người sống không tha thiết cái gì trong thế gian này hết, người đó chết vẫn tái sinh như thường. Cái lực mà tái sinh của mình á, cái lực đó muốn muốn đối trị được nó phải có tâm nguyện. Cái lực mà coi như con người nó mong muốn, cái tâm thức con người nó mong muốn sự hiện hữu, nó mạnh vô cùng và nó biến mãn vô cùng. Nó không cần phải mong sự vật này, sự vật kia, sự vật nọ. Nó không cần phải yêu thích cái thế giới này như là cái, những cái người bình thường, nhưng mà biến có là được. Thì cái tâm đó, cái tâm nguyện đó của mình nó rất nguy hiểm. À, cái tâm đó, xin lỗi, cái tâm mà đi đi tái sinh nó rất nguy hiểm. Không bao giờ chúng ta nên để mình rơi vào tâm trạng hết. Mình chỉ không có ham đời sống này vì đạo thôi. Không bao giờ mình mà tôi không ham gì hết, tôi như người tôi đó, đừng có tưởng vậy mà hay, không ham một cái gì hết á, không ham một cái gì hết, nó cái tâm nó thích ứng với loài vật, mình vẫn phải đi tái sinh như thường. Nhưng mà tất cả những cái hoạt động của con người, những cái mà con người thích thú mình đều không ham hết, mình chỉ muốn có mặt, chạy qua chạy lại, đi đi lại lại, là mình sẽ thành một con chuột, thành một con vật. Nó không biết nó sống để làm gì hết, miễn là nó có là được rồi. Và nó theo cái bản năng của nó là để có nữa, thành ra nó có dục, nhưng mà là để có nữa thôi, chứ còn nó không không biết hưởng, nó không biết một cái gì hết. Thành ra con người của mình chỉ buông cuộc đời này vì đạo mà thôi. Còn khi mà chưa có đạo thì cuộc đời này ấy, những cái giá trị của cuộc đời này ấy, mình phải chấp nhận và mình phải đeo đuổi, thì mình sẽ sinh ra là con người nữa. Thành ra chính vì cái tâm, cái thể, cái cũng như cái gốc tham sân si của mình nó đi tái sinh nó như vậy á. Mà nếu khi mình có một cái nguyện mà muốn thoát khỏi ly, khỏi cái tái sinh này đó, cái luân hồi này đó, thì mình cái nguyện nó của mình nó phải thật mạnh, nó phải chiếm toàn thể cái tâm của mình, để cho những cái gốc rễ của luân hồi nó bị đánh bật đi. Còn khi nguyện của mình nó không có mạnh, không có tâm nguyện nào gì hết đó, mà mình cứ nghe rồi cứ bắt chước, mình cứ chán đời một thứ, mình cứ buông đời hết đó, nó không có hay chút nào hết. Thành ra một là vào đạo, hai là một làm một con người bình thường theo đạo Phật như vậy. Thành ra khi nào mình chưa có đủ cái một cái khả năng mà mình đi sâu vào đạo được á, thì mới thầy phải giữ mình ở trong cái trạng thái con người bình thường, chứ không có cho mình vào một cái tâm nó lạc lõng, lơ lửng, nó nửa đời nửa đạo, mà nó mê tưởng, nó hoang tưởng cái gì hết á, nó tai hại. Thành ra chính vì vậy nên mình phải hiểu cái lẽ của luân hồi, biết thì cái tâm nguyện á nó có nghĩa như vậy. Còn cái chữ tâm nguyện này á, mà nếu mà người ta mang ra, người ta xài trong cuộc sống á, thì nó chỉ là một cái Nó có nghĩa là một cái điều mà mình mong mỏi ghê lắm, mà như là của riêng mình á, mình giữ ở trong này á, và mình ngấm ngầm mình tìm cách mình thực hiện. Nó có thể là một cái điều, một cái mong mỏi tốt mà mình muốn thực hiện, nó là mình muốn đem cả đời mình ra thực hiện. Thì lúc đó người ta cũng lấy cái chữ tâm nguyện nó ra, người ta áp dụng vào cuộc sống. Nhưng mà cái tâm nguyện của đạo ấy, thì đúng nghĩa nó là như vậy, tức là mình phải phát một cái nguyện lớn về Bồ Đề Tâm ấy, thì độ phải độ tận chúng sinh, thành thì phải thành Phật Pháp Thân, thành tụ ba thân, thành lập tam bảo. Những cái nguyện nó phải chiếm toàn thể cái tâm mình, lúc đó mới kêu là cái tâm nguyện. Thì đạo Phật nguyện đây.